Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 22 tháng 9, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 10. Xin cho ngày Thế giới truyền giáo là dịp để dấn thân canh tân Việt rao giảng tin mừng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh trình bày tin tức.
Castel Gandolfo, trong buổi tiếp kiến 32 giám mục sáng hôm qua 21 tháng 9, Đức Thánh Cha bênh vực sự sống và gia đình đang bị đe dọa trong xã hội. Chính phủ thuộc Đảng Xã hội tại Pháp hiện nay đang xúc tiến việc ban hành luật công nhận hôn nhân đồng phái và một số hình thức làm cho chết êm dịu. Nhiều người phê bình lập trường chống đối của giáo hội công giáo trong lĩnh vực này là lạc hậu. Ngỏ lời với các giám mục Pháp thuộc đoàn thứ nhất trong số ba đoàn lần lượt về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh, Đức Thánh Cha nhận xét rằng gia đình, vốn là nền tảng đời sống xã hội, đang bị đe dọa tại nhiều nơi do một quan niệm thiếu sót về bản tính con người. Bảo vệ sự sống và gia đình trong xã hội không có gì là lạc hậu, nhưng đúng hơn, việc làm ấy có tính chất ngôn sứ, vì nó có nghĩa là thăng tiến các giá trị giúp phát huy trọn vẹn con người, vốn được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa. Đó thực là một thách đố chúng ta cần phải đương đầu. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đặc biệt khích lệ các giám mục Pháp tiếp tục quan tâm đến đời sống tâm linh của các linh mục, đặc biệt giữa lúc các linh mục đang phải gánh thêm nhiều công việc mục vụ. Ngài nói, đời sống thiêng liêng của linh mục chính là nền tảng đời sống tông đồ của các vị, và từ đó bảo đảm cho sứ vụ của linh mục được phong phú. Anh em hãy quan tâm cung cấp cho các linh mục những phương thế các vị cần có để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và trí thức, cũng như tìm được sự nâng đỡ từ đời sống huynh đệ. Tôi chào mừng những sáng kiến anh em đã đề ra theo chiều hướng đó, như một sự kéo dài năm linh mục, được đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Cha Sở họ Arx.
Giáo hội Công giáo tại Pháp đang điều chỉnh lại các cơ cấu tổ chức. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, việc giải quyết các vấn đề mục vụ giáo phận không thể chỉ giới hạn vào những vấn đề tổ chức, dù chúng quan trọng thế nào đi nữa. Có một nguy cơ là nhấn mạnh vào việc tìm kiếm hiệu năng bằng cách bàn giấy hóa việc mục vụ, chú tâm tới các cơ cấu, việc tổ chức và các chương trình. Do đó, có thể có thái độ tự tham chiếu chỉ phục vụ cho các thành phần của các cơ cấu ấy mà thôi. Khi ấy, các cơ cấu đó sẽ có ít ảnh hưởng trên đời sống của các tín hữu ít thực hành đạo. Đức Thánh Cha nói, công việc rao giảng tin mừng đòi phải khởi hành từ cuộc gặp gỡ với Chúa trong một cuộc đối thoại qua kinh nguyện, rồi tập trung vào việc làm chứng tá để giúp những người đồng thời nhận ra và tái khám phá những dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha tỏ ra rất vui mừng vì việc trầu mình Thánh Chúa dành cho các tín hữu đang được đề ra tại Pháp. Ngài nói, tôi vui mừng sâu xa về điều này và khích lệ anh em làm sao để Chúa Kitô hiện diện trong Thánh Thể, trở thành nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô.
Vatican, cuốn thứ ba và là cuốn cuối cùng trong bộ sách của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về Đức Giêsu thành Nazareth sẽ được xuất bản trước lễ Giáng sinh tới đây. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết hôm qua, nhà xuất bản Vatican và nhà xuất bản Rizzoli của Italia đã ký hợp đồng về việc xuất bản cuốn sách của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về thời thơ ấu của Chúa Giêsu trong các sách tin mừng. Nhà xuất bản Vatican ủy thác cho nhà xuất bản Rizzoli việc bán tác quyền tác phẩm này trên toàn thế giới. Tại Italia, cuốn thứ ba này sẽ được bán tại tất cả các hiệu sách trước lễ Giáng sinh và mang tên hai nhà xuất bản Vatican và Rizzoli. Cùng với ấn bản tiếng Ý, ấn bản tiếng Đức sẽ được nhà Herder xuất bản. Đây là nhà xuất bản đã từng ấn hành từ trước đến nay các sách của Đức Joseph Ratzinger. Ấn bản các tiếng khác đang được tiến hành, tựa đề chung kết cuốn sách thứ ba trong bộ sách của Đức Thánh Cha chưa được công bố. Cuốn thứ nhất, bộ sách ba cuốn của Đức Thánh Cha, Đức Giê-xu thành Nazareth, từ lúc chịu phép rửa tại sông Jordan đến biến cố hiển dung, được ấn hành vào năm 2007. Cuốn thứ hai, hồi năm ngoái, với tựa đề Đức Giê-xu thành Nazareth, từ lúc vào thành Jerusalem cho đến khi sống lại.
Bon, hôm 20 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Đức đã công bố sắc luật quy định rằng những tín hữu Công giáo nào đã tuyên bố với văn phòng hộ tịch là không thuộc về giáo hội Công giáo nữa thì sẽ không thể tham dự tích cực vào đời sống cộng đoàn giáo hội và cũng không được lãnh nhận các bí tích. Sắc luật đã được Tòa Thánh phê chuẩn trước đó, tái khẳng định rằng người ta không thể phân biệt giữa sự thuộc về giáo hội Công giáo về phương diện dân sự và thuộc về giáo hội về phương diện tinh thần. Sở dĩ người ta đưa ra sự phân biệt như trên là vì tại Đức, những người nào thuộc về một cộng đoàn tôn giáo được chính phủ công nhận thì phải đóng thuế cho giáo hội của mình. Có những người không muốn đóng thuế nên làm đơn xin ra khỏi giáo hội, nhưng họ vẫn tham dự các lễ nghi của giáo hội và đảm nhận các công tác trong đời sống giáo hội. Sắc luật của Hội đồng Giám mục Đức nhắm chấm dứt tình trạng phân biệt giả tạo trên đây, nghĩa là không thể tuyên bố với văn phòng hộ tịch mình ra khỏi giáo hội Công giáo, đồng thời lại tiếp tục tuyên bố mình là tín hữu Công giáo. Sắc luật mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24 tháng 9 tới đây. Ông Alois Glück, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức, đã chào mừng sắc luật của các giám mục và gọi đây là một quyết định và hướng đi rất giá trị. Ông nói, sứ điệp của sắc luật thật là rõ ràng, ai từ bỏ cộng đồng liên đới thì cũng phải chấp nhận hậu quả hành động của mình. Việc ra khỏi giáo hội không thể được coi như một quyết định về thuế khóa mà thôi.
Thoa, chiều hôm nay, Đức Thánh Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho Linh Mục Louis Brisson, vị sáng lập dòng hiến sinh Thánh Francisco de Sales gồm hai nhánh nam và nữ. Thánh lễ diễn ra tại nhà thờ chính tòa giáo phận Troyes bên Pháp, nơi cha Brisson đã sinh sống và lập dòng. Cha Louis Brisson sinh ngày 25 tháng 6 năm 1817 tại làng Plancy thuộc giáo phận Troyes, thụ phong linh mục năm 1840 lúc mới 23 tuổi và làm tuyên úy nữ đan viện dòng thăm viếng và trường học tại đây. Cha thành lập dòng nữ và dòng nam hiến sinh Thánh Francisco de Sales theo linh đạo của thánh nhân. Hiện nay có 500 nam tu sĩ và 400 nữ tu đang hoạt động tại nhiều nước trên thế giới. Cha Brisson liên kết kiến thức sâu rộng về những việc thực tế với đời sống nội tâm rất sâu xa. Đó là một tâm hồn nguyện gẫm, thường xuyên kết hiệp với Chúa và luôn đặt mình trước sự hiện diện của Chúa. Cha cũng có óc phân định sáng suốt và được ơn đọc được trong các tâm hồn, thông truyền cho họ đức tin nhiệt thành, làm cho họ sinh động. Cha thu hút dẫn đưa họ thi hành những hành vi quảng đại vì lòng yêu mến Chúa. Cha Brisson vẫn giữ vững niềm tín thác nơi Chúa, mặc dù vào năm 1903, cuộc bách hại tôn giáo tại Pháp chống lại các dòng tu đã hủy hoại phần lớn công nghiệp phong phú của cha tại nước này. Các trường của dòng ở Pháp bị đóng cửa, con cái tinh thần của cha bị trục xuất. Còn cha, vì già yếu nên không thể theo họ trong cuộc lưu vong, và cha phải tìm nơi nương máu ở Plancy trong căn nhà khiêm hạ thời thơ ấu. Trong những giờ phút nghịch cảnh đau thương ấy, nhân đức của cha Brisson càng rạng ngời. Cha lập lại lời Thánh Job, Chúa đã ban cho tôi mọi sự, nay Chúa lấy lại hết. Chúc tụng Thánh danh Chúa.
Cha Brisson kiên vững trong đức tin và chắc chắn về lời hứa của Chúa về tương lai con cái của cha. Cha không hề lung lay trong niềm tín thác. Cha nói, chúng ta hãy tiếp tục tin chắc Chúa ở với chúng ta. Tất cả những điều đó, Chúa để cho xảy ra là để mưu ích lớn hơn cho bản thân chúng ta và để vinh danh Ngài được chúng ta truyền bá một cách trọn vẹn hơn. chứa tưởng thưởng đức tin của người đầy tớ trung tín của Ngài. Chẳng bao lâu, công trình của các hiến sinh nam nữ triển nở tại nước ngoài. Tại Plancy, chúc quan phòng ban cho cha Brisson được ơn an ủi, tiếp tục hoạt động tông đồ nơi các thiếu nữ công nhân trong một nhà bảo trợ, thành quả cuối cùng của lòng nhiệt thành của cha. Cha Brisson kết thúc cuộc chạy đua của cha. Tại làng quê, cha đã làm việc cho đến ngày cuối cùng cho phần rỗi của các linh hồn mà cha rất yêu mến. Tháng Giêng năm 1908, cơn bệnh đau đớn làm cho cha Brisson linh cảm ngày cuối đời của cha đến gần. Cha lãnh nhận các bí tích sau hết, tâm hồn đầy tràn niềm vui với tâm tình đức tin nồng nhiệt nhất. Ngày lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh mùng 2 tháng 2, cha chút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 91 tuổi.
Roma, cha Notker Wolf, người Đức, đã được tái cử trong chức vụ thống phụ của dòng biển Đức trên thế giới, nhiệm vụ ngài đảm trách từ 12 năm nay. Cha Notker Wolf, năm nay 72 tuổi, nguyên là tổng viện phụ của chi dòng biển Đức thừa sai sang Ottilien bên Đức, cho đến khi được bầu làm thống phụ của dòng hồi năm 2000. Hôm qua, 21 tháng 9, 250 viện phụ và bề trên đan viện thuộc Liên hiệp các dòng biển Đức Thế giới, nhóm tại đan viện Thánh Anselmo ở Roma trong những ngày này, đã tái cử cha Wolf vào nhiệm kỳ thứ ba kéo dài 4 năm. Trong nhiệm vụ này, cha cũng là đại trưởng ấn của Học viện Giáo hoàng Thánh Anselmo ở Roma. Vị thống phụ là người đứng đầu và đại diện cho khoảng 23.000 đan sĩ nam nữ dòng biển Đức thuộc 21 chi dòng trên thế giới. Trong số này, có 7.350 nam đan sĩ và 15.400 nữ đan sĩ và nữ tu biển Đức.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Hồng Ân suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilea và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng, con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, người hỏi các ông, dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ, người ngồi xuống, gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng, ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông. Ôm nó mà nói với các ông rằng, ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy. Và ai đón tiếp thầy, thực ra không phải là đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa.
Qua phản ứng của các môn đệ, chúng ta thấy rõ các ông chẳng hiểu gì về thầy. Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại với họ những gì đang chờ đợi Ngài tại Jerusalem. Các ông không hiểu, nhưng không ai dám hỏi Ngài. Thay vào đó, các ông lại nghĩ đến chuyện khác. Trong lúc Thầy đang loan báo về cuộc khổ nạn, các ông lại đoán chắc rằng việc Thầy đi lên Jerusalem lần này, chắc hẳn Thầy sẽ thiết lập vương quốc của mình ở trần gian. Vì thế, các ông bắt đầu tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất trong nhóm. Thật vậy, họ nghĩ rằng vương quốc của Chúa Giêsu là một vương quốc trên thế gian này, và chính họ là những thượng thư và là bộ trưởng trong quốc gia ấy. Ở đây, dường như ta nhận ra một sự cô đơn thực sự nơi Đức Giêsu. Chúa Giêsu đang tiến về thập giá, còn các môn đệ thì tranh cãi xem ai là người quyền cao chức trọng hơn cả. Chúa Giêsu đang thổ lộ cùng các ông nỗi lòng của Ngài, nhưng dường như các ông để ngoài tai. Có lẽ Chúa Giêsu thật buồn vì các môn đệ không hiểu Ngài và dường như chẳng quan tâm đến sứ mạng cũng như giáo huấn của Ngài. Chúa cảm thấy lạc lõng giữa chính những người thân tín và gần gũi nhất của mình. Nỗi lòng của Ngài không được chia sẻ, sứ điệp của Ngài không được đón nhận. Các môn đệ không quan tâm đến thầy mình, hay nỗi khiếp sợ thập giá và khao khát vinh quang trần thế đã bóp nghẹt con tim các ông. Dù sao, các ông đã không đủ sự cảm thông cần thiết để chia sẻ với thầy, không đủ tình yêu để đón nhận sứ điệp của thầy. Có người nói rằng, cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian, mà là cách biệt của cõi lòng. Cô đơn không phải là cách biệt bên ngoài, nhưng là cách biệt trong chính lòng người. Vâng, giữa cõi lòng của Đức Giê-xu và các môn đệ vẫn còn đó một cách biệt. Cách biệt vì các ông chưa mở lòng để đón nhận sứ điệp của thầy. Tuy nhiên, giữa lúc cô đơn và thất vọng như thế, Chúa Giê-xu vẫn rất ân cần và tế nhị với các ông. Người hiểu và đón nhận sự yếu đuối của các ông, người nhận ra những yếu đuối nơi các môn đệ và từ từ giúp các ông hiểu và vượt qua những giới hạn nơi mình. Ngài không tỏ ra cay đắng hay buồn phiền. Thái độ bình thản của Ngài được thể hiện qua hành động, Ngài đợi khi về đến nhà mới hỏi các ông. Ngài cũng không vội vã mà ngồi lại dạy dỗ các ông trong tư thế của một người thầy. Trong cuộc sống của chúng ta, nhiều lúc chúng ta cũng cảm nhận được phần nào tâm trạng mà Đức Giê-xu cảm nhận hôm nay. Chúng ta cảm thấy thật lạc lõng và cô đơn vì không ai hiểu mình. Giữa những khốn khó cô đơn, ta cần một tấm lòng, một ai đó để hiểu, để chia sẻ, để cảm thông. Nhưng càng tìm kiếm, chúng ta càng cảm thấy thất vọng, vì nhận ra rằng không ai có thể hiểu được lòng mình, hiểu được nỗi khắc khoải của riêng mình. Có thể vẫn có đó những người bên cạnh ta, muốn hiểu ta, muốn an ủi ta, nhưng thật sự khó để có thể ai hiểu ta được. Chúng ta cảm thấy một sự trống rỗng, một hố phân cách giữa lòng người, chúng ta nhận ra một khoảng cách quá lớn giữa lòng người. Mỗi người một hoàn cảnh, một lịch sử, và quan trọng nhất là có những dự tính riêng. Tất cả tạo nên một hố phân cách giữa ta với người, một bức tường rất khó vượt qua. Tuy vậy, trong những lúc cô đơn và tuyệt vọng nhất, vẫn có một ai đó đang chờ đợi ta. Một đấng mà có thể khỏa lấp những cô đơn và thất vọng trong ta, đấng đó chính là Chúa Giê-xu Ki-tô, đấng là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã sống và trải nghiệm nỗi cô đơn và thất vọng của phần người. Ngài có thể hiểu và cảm thông với nỗi lòng của ta. Như thế, những lúc cô đơn và lạc lõng, chúng ta hãy đến với Ngài, để Ngài khỏa lấp những vực thẳm ở trong lòng, xoa dịu những vết thương. Đến với Ngài, chúng ta cảm thấy mình được hiểu, được cảm thông và được đón nhận một cách trọn vẹn nhất. Lạy Chúa Giê-xu, nỗi cô đơn và thất vọng có thể xảy ra cho mọi người trong mọi thời, nhất là trong thế giới hôm nay. Con người có thể có mọi điều kiện để gặp gỡ, để sẻ chia, nhưng vẫn còn đó những phân cách của lòng người, phân cách vì thiếu cảm thương, thiếu một tấm lòng biết trắc ẩn, thiếu một trái tim biết rộng mở và ra khỏi mình, để đối thoại, để chia sẻ và để trao ban. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ra khỏi mình những quan điểm, nếp nghĩ và dự tính riêng, để chúng con có thể hiểu, thương cảm và chia sẻ với người khác. Mỗi lúc cô đơn và tuyệt vọng, xin cho con biết chạy đến với Chúa để được hiểu, được cảm thông và được yêu thương. Amen.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, tờ báo hài ước Charlie Hebdo ở Pháp đã đăng tải một bức hí họa vẽ hình tiên tri Hồi giáo Mahomet, khiến cho tình thế căng thẳng đối với tín hữu Hồi giáo thêm phần gia tăng. Như đã biết từ vài tuần nay, đặc biệt là sau vụ tấn công tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở thành phố Benghazi bên Libya ngày 11 tháng 9 vừa qua, khiến cho Đại sứ Hoa Kỳ Chris Steven và ba công dân Mỹ thiệt mạng cùng với một số người Libya, tình hình căng thẳng gia tăng mạnh trên toàn thế giới. Nguyên nhân đưa tới sự căng thẳng này là vì tín hữu Hồi giáo phản đối cuốn phim tựa đề Sự thơ ngây của những người Hồi giáo, được trình chiếu tại Mỹ và phát trên Internet, mô tả ngôn sứ Mohammed như kẻ sách nhiễu tình dục trẻ em, yểu điệu như phụ nữ và tàn ác giết người. Cuốn phim đã khiến làn sóng phản đối lan tràn khắp nơi với những vụ biểu tình bạo động, nhất là trước các đại sứ quán Hoa Kỳ. Cách đây vài ngày, một phụ nữ người Afghanistan đã ôm bom tự sát giết hại 12 người ở thủ đô Kabul, trong số này có 8 người Nam Phi. Nhiều vụ bạo động đã xảy ra tại Niger và Ai Cập ở bên Phi Châu, khiến các tín hữu Kitô tại đây cũng bị liên lụy. Nay tạp chí hài ước Charlie Hebdo lại đổ thêm dầu vào lửa bạo động phản đối. Chính quyền Pháp tỏ ra lo âu trước sự căng thẳng gia tăng này và quyết định đóng cửa các đại sứ quán Pháp tại 20 nước trong ngày thứ Sáu hôm qua là ngày cầu nguyện của tín đồ Hồi giáo. Các biện pháp an ninh cũng được tăng cường chung quanh các sứ quán khác tại nước này. Một cuộc biểu tình phản đối dự định triệu tập sáng thứ Bảy hôm nay tại Paris bị cấm tổ chức. Thủ tướng Pháp Ayrault nhắc nhớ rằng, tại Pháp, những người cho rằng mình bị xúc phạm có thể đưa đơn kiện ở tòa án. Đức Hồng Ian Reventois, Tổng giám mục Paris, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp tuyên bố, không ai có thể muốn nói gì thì nói nhân danh quyền tự do ngôn luận. Các bức hí họa này sẽ làm cho nhiều tín hữu Hồi giáo ghê tởm. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, văn sĩ Hồi giáo Yunis Tofik, người Iraq, hiện đang là giảng sư môn văn hóa Ả Rập tại Đại học Genova, Bắc Italia, nhận định rằng, các tín hữu Hồi giáo chúng tôi không quen với những hình thức phạm thượng này. Riêng tôi chống lại mọi âm mưu lạm dụng các sáng tác văn hóa nghệ thuật để xúc phạm đến tâm tình của bất cứ tôn giáo nào. Có lẽ Hồi giáo chúng tôi có tâm tình tôn kính nhiều hơn đối với các nhân vật tôn giáo. Ở đây là Thiên Chúa, các ngôn sứ hiện diện trong Kinh Koran. Chúng tôi có cảm tưởng là ai đó đang lợi dụng, cố tình hành động như thế để gây xáo trộn, tạo ra căng thẳng.
Một báo cáo của Tổ chức Thiện nguyện Vô vụ lợi Oxfam công bố hôm 17 tháng 9 vừa qua đã khẳng định rằng những lãnh thổ dùng để sản xuất nhiên liệu sinh học cần thiết cho xe cộ Tây Âu có thể nuôi sống 127 triệu người nghèo đói trong một năm nếu được dùng vào việc trồng trọt lúa mì hay bắp. Báo cáo này được Tổ chức Oxfam công bố nhân dịp Hội đồng Châu Âu nhóm phiên họp thượng đỉnh cấp Bộ trưởng Năng lượng hôm 17 tháng 9 tại Chypre. Báo cáo mang tựa đề Bad Bio, nghĩa là bio xấu. Qua đó, Oxfam yêu cầu các chính quyền Tây Âu xét lại chính sách sản xuất nhiên liệu sinh học của họ trong một thời điểm khi mà lớp người nghèo khổ càng ngày càng chịu nhiều hậu quả tai hại hơn của nạn giá cả thực phẩm tăng vọt. Báo cáo Bad Bio nhấn mạnh rằng sự kiện nhu cầu nhiên liệu sinh học gia tăng trong khối Tây Âu đi song song với đà gia tăng giá cả thực phẩm thế giới. Hậu quả là càng ngày càng có nhiều cộng đoàn địa phương bị trục xuất khỏi những lãnh thổ sinh sống của họ, và như thế đưa đến thảm trạng gia tăng con số những người bị đói khổ và tăng thêm nạn thiếu dinh dưỡng nơi các nước nghèo. Bà Elisa Bacciotti, đặc trách chiến dịch Contiva trồng cấy của Oxfam, tuyên bố, tiêu chuẩn Âu Châu đòi hỏi là trong vòng năm 2020 tới đây, 10% tổng số năng lượng tiêu thụ phải lấy từ nguồn gốc sinh học. Điều này chỉ có thể đạt được bằng cách dành nhiều ruộng vườn trồng cấy hơn vào mục tiêu này. Hậu quả là một cuộc chạy đua sản xuất nhiên liệu sinh học trên toàn trái đất, khiến hàng triệu con người lâm cảnh khốn khổ vì thiếu ăn thiếu uống. Trong vòng năm 2020 tới đây, Âu Châu có thể cần đến khoảng 1/5 tổng lượng dầu thực vật của toàn thế giới để biến thành nhiên liệu sinh học. Chính sách tiêu thụ này đang dẫn đến những phí phạm khổng lồ. Chỉ nội trong năm 2008, trị giá ngân khoản kích động sản xuất nhiên liệu sinh học đã lên đến khoảng 3 tỷ euro. Oxfam báo động là trong vòng năm 2020 tới đây, nhu cầu nhiên liệu sinh học có thể đẩy giá cả vài loại thực phẩm tăng đến 36% với hậu quả thê thảm trên lớp người nghèo. Đà gia tăng giá cả thực phẩm hiện nay là một thí dụ điển hình. Vì thế, Oxfam khẩn thiết kêu gọi các chính quyền Tây Âu hủy bỏ các biện pháp ủng hộ nhiên liệu sinh học, một phần cũng vì các nghiên cứu khoa học gần đây đã chứng minh rằng chính sách này không giảm bớt hậu quả của các thay đổi thời tiết, nếu không muốn nói là gia tăng thêm nữa.
Trong tuần qua, một nhà nghiên cứu sinh học người Pháp là giáo sư Jean-Éric Serralini thuộc Đại học Tăng ở miền Bắc nước Pháp đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu sâu rộng. Theo đó, các loại thực phẩm bị cấy gen, hay còn gọi là OGM, đem lại hậu quả tai hại trên sức khỏe của loài vật và có thể gây nguy hại đối với sức khỏe của loài người nữa. Trong vòng 2 năm, nhóm nghiên cứu này đã cho 200 con chuột thí nghiệm dùng liều lượng nhỏ loại bắp biến cải gen và có chất Roundup. Kết quả cho thấy các chất liệu này đã trở thành một chất độc hại, có thể đưa đến cái chết cho các con vật thí nghiệm này. Những hậu quả thông thường nhất là các loại bệnh về thận, gan và hạch vú. Những biểu ung thư lớn bằng quả banh ping pong xuất hiện trên những con chuột này. Đây là lần đầu tiên một loại thực phẩm biến đổi gen và thuốc diệt cỏ được nghiên cứu trong một thời gian lâu dài như thế và có kết quả thật là đáng sợ. Toàn bộ nghiên cứu này sẽ được công bố trong cuốn sách tựa đề Tất cả mọi người đều là chuột thí nghiệm do nhà in Flammarion xuất bản tại Pháp hôm thứ Tư vừa rồi. Trong cuộc phỏng vấn đăng trên tuần báo Le Nouvel Observateur, giáo sư Seralini nói, kết quả cuộc nghiên cứu sâu rộng của chúng tôi cho thấy có một hậu quả tai hại của các loại bắp có cấy gen và của chất thuốc diệt cỏ tên là Roundup, một loại thuốc thông thường do công ty Monsanto phân phối trên thị trường thế giới, để lại trên sức khỏe của 200 con chuột thí nghiệm. Điều này khiến chúng tôi tin tưởng rằng các loại bắp và thuốc diệt cỏ nói trên cũng sẽ gây hại cho sức khỏe con người. Chúng tôi đã thí nghiệm trên các tế bào người và đi đến kết quả tương tự. Hiện nay, các cuộc thảo luận về OGM đang diễn ra sôi nổi tại Pháp. Giáo sư Seralini nói, vấn đề độc hại là từ trước đến giờ không ai muốn thí nghiệm dài hạn về hậu quả của các OGM và các thuốc diệt cỏ, dù rằng chúng đã được buôn bán và sử dụng trên bình diện rộng lớn từ 15 năm nay. Tuy nhiên, một số các khoa học gia khác đã lên tiếng phản đối kết quả cuộc thí nghiệm nghiên cứu này và cho rằng không đáng tin cậy. Một phần vì dựa trên loại bắp biến cải gen chuyển sinh không được phép trồng tại Âu Châu. Hơn nữa, loại bắp OGM này lại khác với thuốc diệt cỏ Roundup nên dễ bị cỏ dại tấn công. Dù sao đi nữa thì đây không phải là vấn đề đối với Âu Châu, vì từ 30 năm nay, Âu Châu nhập cảng các loại bắp OGM kháng cự thuốc diệt cỏ và chưa hề có vấn đề nào. Chẳng hạn như Italia nhập khẩu bắp OGM từ Brazil và Argentina để sản xuất thực phẩm mới vì lượng bắp sản xuất tại Italia chỉ đủ đáp ứng 50% nhu cầu toàn quốc. Trên toàn thế giới hiện nay có khoảng 200 triệu mẫu đất đai dành để trồng bắp OGM và diện tích này tiếp tục gia tăng mỗi năm.
Sáng thứ Sáu hôm qua, giới hâm mộ máy móc điện toán đã đổ xô đến các tiệm Apple đón mua máy điện thoại iPhone 5 mới được giới thiệu và chính thức bán ra hôm 21 tháng 9. Hàng ngàn người đã xếp hàng dài suốt mấy giờ đồng hồ để chờ mua cho bằng được chiếc máy iPhone đời mới này, mặc dù thảo chương mới về các bản đồ thế giới của Apple có nhiều sai lạc cần sửa chữa. Điển hình nhất là New York bị mất tượng nữ thần tự do. Tính theo múi giờ thì Australia là nơi bán iPhone 5 sớm nhất thế giới, theo sau đó là Nhật Bản, Hồng Kông và Singapore. Tại Nhật, Ryoho Yamashita, một sinh viên ở Tokyo cho biết đã xếp hàng trước cửa một tiệm Apple từ 12 giờ đêm hôm trước để chắc chắn mua cho bằng được. Trung ương hãng Apple cho biết đã nhận được 2 triệu đơn đặt hàng và khó có thể có đủ hàng để đáp ứng nhu cầu. Trước cuộc chạy đua để mua máy iPhone mới này, trong tuần qua, nhật báo Avvenire Tương lai, cơ quan ngôn luận của Hội đồng Giám mục Italia, đã đăng một bài xã luận về hiện tượng ùa theo các sản phẩm kỹ thuật mới mẻ này. Báo Tương lai dẫn chứng các kết quả nghiên cứu gần đây cho thấy hiện tượng phải sở hữu bằng mọi cách món đồ biểu tượng này đang tạo ra một hình thức kỳ thị mới đối với những ai không có chiếc iPhone tối tân này. Các giám mục Italia kêu gọi mọi người hãy dừng lại và suy nghĩ vì các kỹ thuật mới từng giúp thế giới quân bình hơn đang đe dọa gây ra những căng thẳng mới. Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 10.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 7 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về việc tái truyền giảng tin mừng. Tháng 10 cũng là tháng truyền giáo, vì thế Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu xin cho ngày Thế giới truyền giáo là dịp để mọi người dấn thân canh tân việc rao giảng tin mừng. Cách đây 50 năm, ngày 11 tháng 10 năm 1962, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã long trọng khai mạc công đồng Trung Vatican II với sự tham dự của 2.500 nghị phụ đến từ khắp nơi trên thế giới. Sau 4 khóa họp, công đồng đã kết thúc năm 1965. Trong số các sắc lệnh do công đồng công bố có sắc lệnh Ad Gentes về hoạt động truyền giáo của giáo hội. Trong lời mở đầu sắc lệnh viết, được Thiên Chúa sai đến muôn dân để nên bí tích cứu độ phổ quát, giáo hội vì những đòi hỏi căn bản của công giáo tính và vì mệnh lệnh của đấng sáng lập, nhất quyết loan báo phúc âm cho hết mọi người. Thực vậy, chính các tông đồ nền tảng giáo hội đã theo chân Chúa Kitô rao giảng lời chân lý và khai sinh các giáo đoàn. Do đó, những người kế vị các tông đồ có nhiệm vụ tiếp tục mãi công việc này để lời Chúa được lan rộng và sáng tỏ, nước Chúa được công bố và thiết lập khắp trần gian. Nhưng tình trạng thế giới hiện nay đặt nhân loại trong một hoàn cảnh mới. Vì thế giáo hội là muối đất và ánh sáng thế gian càng được kêu mời khẩn thiết hơn để cứu rỗi và canh tân mọi loài, hầu mọi sự được tái lập trong Chúa Kitô là Chúa và là đấng thấu suốt, và nơi người, mọi người họp thành một gia đình và một dân Chúa duy nhất. Mở đầu chương 1 sắc lệnh viết, tự bản tính, giáo hội là truyền giáo, vì chính giáo hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần, theo ý định của Thiên Chúa Cha. Giáo hội được Chúa Kitô sai đi để biểu lộ và thông ban tình yêu của Thiên Chúa cho hết mọi người và mọi dân tộc. Nhận thức rằng mình còn phải thực hiện công việc truyền giáo bao la vì còn có biết bao nhiêu người chưa nghe nói tới Chúa Kitô. Có người theo các tôn giáo lớn khác, có người chưa có ý niệm về Thiên Chúa, lại có người ra mặt phủ nhận và đả kích sự hiện hữu của Thiên Chúa. Giáo hội phải hiện diện trong các nhóm người đó nhờ con cái mình là những người cùng sống chung với họ hay là được sai đến với họ. Thật vậy, Kitô hữu dù sống ở đâu, đều phải lấy gương mẫu đời sống và lời chứng để biểu dương con người mới họ đã mặc lấy nhờ phép rửa, và biểu dương sức mạnh của Chúa Thánh Thần họ đã được củng cố nhờ phép thêm sức, để người khác nhìn thấy những việc lành của họ mà ngợi khen Cha, cùng nhận thức đầy đủ hơn ý nghĩa đích thực của đời sống con người và mối dây liên kết toàn thể cộng đồng nhân loại. Để có thể làm chứng về Chúa Kitô một cách hữu hiệu, Kitô hữu phải liên kết với các anh chị em khác với lòng kính trọng và tình bác ái, ý thức mình là thành phần của cộng đoàn văn hóa xã hội. Họ phải làm quen với những truyền thống tôn giáo của người khác và sung sướng và kính cẩn khám phá ra những hạt giống lời Chúa đang tiềm ẩn nơi đó. Đồng thời, các Kitô hữu phải chú ý trợ giúp các người còn quá chú tâm đến khoa học và kỹ thuật của thế giới hiện đại, và giúp họ đừng bỏ quên những việc linh thiêng. Như chính Chúa Kitô đã dò xét tâm hồn con người và đối thoại với họ đúng theo kiểu loài người để dẫn họ đến ánh sáng thần linh, các môn đệ của Chúa Kitô cũng phải hiểu biết người khác, đàm thoại với họ để nhờ chính việc đối thoại chân thành và nhẫn nại đó, học biết những ân huệ phong phú đã được Thiên Chúa rộng ban cho các dân tộc. Đồng thời, các Kitô hữu cũng phải cố gắng đem ánh sáng phúc âm chiếu soi những sự phong phú ấy, giải thoát chúng và đem chúng về quy phục Chúa cứu thế. Một cách đặc biệt, Kitô hữu hiện diện và rao truyền tin mừng bằng đức ái, bằng chính tình yêu thương của Thiên Chúa, một tình yêu thương không phân biệt chủng tộc, hoàn cảnh xã hội hay tôn giáo, hoàn toàn nhưng không, không cầu mong một lợi ích hay một sự tri ân nào. Như Thiên Chúa yêu mến loài người vô vị lợi, các tín hữu cũng phải lấy tình bác ái mà lo cho con người bằng cách yêu mến họ với cùng một ý hướng. Như Chúa Kitô đã rảo qua các làng mạc và thành thị để rao giảng tin mừng, chữa lành tật bệnh như dấu chỉ nước Thiên Chúa đã đến, giáo hội cũng nhờ con cái mình để đến với mọi người thuộc mọi hoàn cảnh, nhất là đến với những người nghèo hèn đau khổ và tình nguyện hy sinh cho họ. giáo hội chia vui sẻ muộn với họ và cùng chịu đau khổ với họ trong nỗi âu lo về cái chết. Giáo hội cộng tác với tất cả mọi người trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, để nâng cao nhân phẩm và thăng tiến an sinh cho dân chúng. Giáo hội không hề muốn xen mình vào việc cai trị xã hội trần gian, và cũng không đòi cho mình một quyền nào khác ngoài quyền phục vụ nhân loại trong tình bác ái và trung thành phụng sự. Với các tư tưởng trên đây của Công đồng Trung Vatican II, trong tháng 10 truyền giáo sắp tới này, chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho ngày Thế giới truyền giáo là dịp để mọi người dấn thân, canh tân việc rao giảng tin mừng.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chúa Chờ Ta do Nguyệt Đài và Linh Tiến Khải trình bày.
Đừng ngồi chờ vì trời tối buông mơ. về tìm đến mạch suối trong, tìm về nguồn tình mến thương vô bờ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Castel Gandolfo, trong buổi tiếp kiến 32 giám mục Pháp sáng hôm qua, Đức Thánh Cha bênh vực sự sống và gia đình đang bị đe dọa trong xã hội. Vatican, cuốn thứ ba và là cuốn cuối cùng trong bộ sách của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về Đức Giêsu thành Nazareth sẽ được xuất bản trước lễ Giáng sinh tới đây. Roma, cha Notker Wolf, người Đức, đã được tái cử trong chức vụ thống phụ của dòng biển Đức trên thế giới, nhiệm vụ ngài đảm trách từ 12 năm nay. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.